Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Các bạn còn tự do ăn uống, sau ăn uống là nó giam hãm cơ tạng tâm thức, các bạn không tiến triển được. Tự do phát triển vô cùng hướng về thanh tịnh, đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn đòi tự do rồi lạc vào trong cái ấp đua đòi không phát triển. Đến nỗi tu cũng đua đòi. Có người đua đòi chân lý của cha mà chân lý của nó không chịu mở. Có người đua đòi chân lý của Phật mà chân lý của chính nó không khai. Qua những lời dẫn giải của tôi bên trên thì các bạn cũng thấy rằng khả năng của các bạn có. Tâm thức khả năng các bạn rất dồi dào. Năm cũ đã qua, năm mới lại sắp đến, cũng là đường lối thử thách cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta vẫn an lành, trụ tâm, tham thiền nhập định. Đó là cơ hội tiến hóa của tâm linh. Cứu cánh đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Ngày hôm nay, các bạn đã khai mở được một phần, hiểu được nguyên lý vô sanh, thì các bạn không còn mê chấp, chung vui thực hành, tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là suốt một kiếp người không bị loạn lạc trên được tu. Muốn tu phải hiểu nguyên lý này, như lai tánh của các bạn. Bạn không trở về với thực chất Như Lai thì bạn mới có cơ hội tương ngộ với Như Lai Phật. Tôi đã nói Phật chỉ biết thương yêu và xây dựng. Thượng Đế cũng vậy. Cho nên chúng ta phải biết ta, phải biết thương ta mới có tình người. Nếu các bạn không biết thương các bạn thì làm sao có tình người? Không biết thương ở chỗ nào? Ăn bậy nói bạ, nay bệnh mai hoạn đủ chuyện, làm sao phát triển được? Chính mình không thương mình, không giúp mình, không có tình người đối với mình, ôm thể xác cũng như chiếc xe. Mà các bạn không chịu lo lắng cho nó có trật tự thanh nhẹ, thì đòi hỏi sự thanh nhẹ của tâm linh làm sao được? Thể xác nó nhờ tâm linh, nhưng mà nó bị bệnh hoạn, tâm linh phải bị hao mòn, theo dõi, quên khả năng của chính mình. Cho nên tôi thường nhắc các bạn, chúng ta sống ở thế gian có một chút ấm no là đủ rồi, không nên đua đòi. Sự thanh nhẹ đó sẽ tràn đầy trong tâm thức các bạn, và các bạn tiên thân dễ dãi. Chứ không phải tôi quen với ông Phật này, tôi biết ông Thượng Đế kia rồi tôi sẽ tiến. Không bao giờ bắt các bạn có cơ hội đó. Dù các bạn quỳ lại 100 năm đi nữa cũng vậy đó thôi. Tâm thức không sửa, ô trược, mê chấp vẫn còn, khói óc đen tối. Học chân lý không hiểu chân lý sẵn có của chính mình, làm sao có cơ hội cải triển? Phải hiểu chân lý của chính mình mới được khai triển. Cho nên Pháp Lý Vô Vi đề ra là tự tu tự tiến, giải mở mê chấp, mới giải được nghiệp tâm, dẹp được dâm tánh mới thăng hoa tiến hoa. Còn dâm tánh làm sao tiến hoa nổi? Sự đua đòi, tu chấp thì đòi vị Phật này, một chập đòi vị tiên kia, rồi mà lạc vô cõi âm, toàn là ma dẫn dắt mà tưởng ta thành Phật, trật lất, không có trúng. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua những lời minh chứng của tôi để hiểu và thức tâm thì sẽ còn cơ hội tiến hóa. Còn không, các bạn đi theo đường lối tự do mê chấp, cuối cùng sẽ hướng trong cái chỗ u tối vô minh. Biết nói thiên hạ mà không biết nói mình, biết giải cho thiên hạ mà không biết giải sự trần trượt trong tâm thức của mình. Làm sao mô ni châu xuất phát sáng ngờ trong vũ trụ được? Đau khổ vẫn quần đau khổ, ôm chấp vẫn còn ôm chấp. Cho nên các bạn nghe qua để các bạn phân tích đo lường, để các bạn thấy những người đối diện với các bạn tôi đến đâu, đã tiến tới chỗ nào, hay đến đâu, mở đến đâu, mà chúng ta phải theo họ. Tôi cuối cùng tôi đề nghị các bạn phải theo chính các bạn, chân tâm các bạn là Phật, là Tiên, là Thánh, là Thần. Nếu các bạn không trở về chân tâm các bạn là không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nhờ sự thử thách của mặt đất này, ngày hôm nay chúng ta đồng thức, đồng hiểu, đồng tiến, đồng tu. Tình huynh đệ thương yêu, tâm thức của chúng ta không bao giờ xa cách. Chúng ta vẫn hy sinh cho người kế tiếp. Hy sinh cái gì bạn? Hy sinh chuyện đời là chúng ta không đua đòi. Đó là kiểu hành hy sinh của thế gian thôi. Còn hy sinh của chư Phật, chư Tiên, không có giờ phút nào không ban chiếu cho người hướng thượng tiến hóa. Đó là hành hy sinh của chư Phật bề trên, lúc nào cũng ban chiếu cho Phật hướng thượng tu thần tiến hóa. Các bạn đừng có lo, lo là Phật không độ. Tâm các bạn không biết thương bạn, tâm làm thì thân chịu là vậy. Tâm các bạn biết thương bạn, khai mở thì chư Phật chiếu cho các bạn, đâu có bỏ các bạn mà các bạn phải cầu xin. Không nhiều thì ít, cũng mấy chục năm ở thế gian rồi, các bạn thấy họ đã từng quỳ bái Phật gỗ bao nhiêu triệu lần, nhưng mà rốt cuộc kết quả giờ phút lâm chung họ được cái gì? Chúng ta không tu thì thôi, tu chúng ta phải nghiên cứu trực kỹ kết quả nó đi đến đâu, cuối cùng nó đi đến đâu. Phải hiểu thì chúng ta mới đặt cái hành trình và tạo ra một kỳ công tiến hóa rõ rệt. Ở mặt đất này tôi không giàu sang hơn thiên hạ, tôi không có hơn thiên hạ, nhưng mà tôi trở về được với cái không thực chất trong không, còn không nữa là tôi mới là được nhẹ nhàng. Tôi còn ôm không cũng không được, trong không còn không nữa mới được. Bạn mới thấy rõ vô sanh rõ rệt, từ quán rõ rệt, thắng qua rõ rệt, tâm thức bền bỉ và không sai chạy. Nếu nuốt được, nhận được nguyên lý vô sanh, ôm thế xác mà tu luyện là chúng ta thương vạn linh trong cơ thể, biết thương yêu lấy mình mới đặt hành trình tu luyện, đêm đêm lo tu, ngày ngày cảm thức thì mới thấy rõ đường đi của chính mình. Chính mình đi chứ chẳng có ai dẫn mình đi cả. Phải đi. Đường lối pháp, các bạn đã nhận cái pháp rồi là các bạn chỉ có hành để đi. Thân năng đắc, pháp năng ngộ, ngày nay các bạn có cả hai, chỉ có hành thôi. Rồi những sự dây động xung quanh thử thách, các bạn cũng vẫn tỉnh mà hành để tiến thì mới có giá trị. Lắm khi tôi làm cho các bạn bực để thử tâm các bạn mà thôi. Nhiều chuyện làm cho các bạn bực để các bạn hiểu, hiểu lấy chính bạn. Đó là chánh đạo tiến hóa. Thế gian học phải thi mới có bằng cấp. Người tu phải nhờ kích động mà giữ bền bỉ, lượng từ bi sáng choang thì Phật mới cho tam liệu tiên quả. Về tâm linh, các bạn thấy rõ, hành trình của chúng ta chung hành chung tiến, kẻ đi trước phải đưa lại những cái gì cho người thế sau tiến qua. Nhưng các bạn không có những cuộc thi qua tôi, thì các bạn làm sao cảm thức được nguyên lý vô sanh mà tiến qua? Chính mình biết thương mình thì mới tiến qua tu học thành nhẹ. Cho nên mỗi năm đều có tiếng nói của tôi đến với các bạn từ giai đoạn một, để các bạn tự cảm thức và tự đi suốt cả một kiếp làm người. Biết thương bạn thì bạn mới biết xài khi giới tình thương và đạo đức. Nếu các bạn không biết thương bạn thì không bao giờ biết xài khi giới tình thương và đạo đức để độ cho nhân loại ở tương lai. Vui thay và lành thay, ngày hôm nay tôi vẫn khỏe mạnh và đàm đạo với các bạn, để các bạn có một cảm thức rõ ràng và nhận định rõ ràng. Người đi trước các bạn không lười biếng, không bê trễ, vẫn gồm ý lực thăng hoa rõ rệt, rõ rệt, không lạc vào con đường mê chấp tối tăm. Cho nên các bạn bước qua một năm đã qua cùng đi với tôi, ngày hôm nay các bạn sẽ tiến tới một năm sắp đến là các bạn đã nhận được món quà của người đi trước tặng các bạn trong đêm Giáng sinh, trong đêm giao thừa. Nếu các bạn chiều nghe con bạn này vắng tắt ít lời để các bạn cảm thâm lấy bạn và tiến qua, tôi không biết nói gì hơn. Cấm đầu lo thực hành và đóng góp tùy khả năng sẵn có của chính mình. Tôi tin tưởng rằng các bạn cũng vậy. Những người tuổi trẻ biết tu, tương lai sẽ chắc chắn là tiến nhanh hơn tôi. Tôi sẽ cảm phục những người tuổi trẻ chịu tu trong thời đại động loạn này, càng đầy mê chấp đua đòi, nhưng mà người đã khép mình trở về, lui về thực chất để tự tu tự tiến, là điều vinh hạnh nhất cho phần hồn ở tương lai. Những tuổi trẻ ấy sẽ làm gì ở tương lai các bạn? Sẽ đóng góp cho quần sanh rất nhiều, rất nhiều. Ở chỗ nào đóng góp? Chính nó tu thiền và nó cảm thức, nó học được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khoa học tiến thân, nguyên lý tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp. Càng ngày bản đạo của chúng ta càng đông mà càng hiểu được nguyên lý thanh tịnh vô sanh, thì các bạn sẽ vinh quang trong hành trình tiến qua rõ rệt. Các bạn chấp nhận cảnh đời là bãi trường thi, mà các bạn đã có cơ hội giữ thi hiện tại ngay từ trong gia đình, bạn bè, xã hội. Tiên thần từ Phật hộ thanh nhẹ vô sanh tự giác là điều cao quý nhất. Đời đạo sống tu không bị chèn ép và mê chấp nữa, lúc ấy các bạn mới sử dụng được khi ơi tình thương và đạo đức. Những lời thức chân phát hiện từ trong tâm đáy lòng tâm thức của các bạn mà ra, giải thoát ngay trên mặt đất, một kiếp người không còn đau khổ nữa, chỉ chuyên cần lo tu học tiến hóa. Đó là các bạn hưởng được đô la của ông trời. Còn đồng tiền hiện tại các bạn nắm được, bỏ được, cắt được cũng là giả mà thôi. Xác của bạn còn giả mà tiền của làm sao thật? Các bạn phải hiểu, xác của các bạn đúng ngày đúng giờ cũng phải ra đi, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không, không có dùng cái hay của người khác mà chính mình quên mình. phải dùng cái của chính mình tiến hóa mới thấy mình là một khả năng của mặt đất. Thì tâm lý nội khoa của mình không bị xáo trộn. Như thỉnh đầu này mời đầu kia nhưng mà không hành, rốt cuộc thì cũng vậy đó thôi. Các bạn mà thỉnh đầu này, thỉnh đầu kia, mời đầu kia, rốt cuộc các bạn không hành thì các bạn cũng là một cuộc động loạn mà thôi, không tiến hóa. Phải hành đúng. Trăm ngàn con sông cũng chảy về biển, trăm triệu đạo pháp thế gian cũng về trời, chỉ thực hành đúng hay là không. Nếu các bạn thực hành không đúng mà các bạn cứ đổi chiều hướng liên liên thì không khác gì con chuồn chuồn đang quay, không tiến hóa được. Uống cho một kiếp làm người.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính chào Thầy.
Phổ Năm.
Kính chào tất cả. Tất cả anh chị em bạn đạo. Tôi ở đây và sai. Tôi mới có tu thiền được 14 tháng. Nhưng mà tôi trong lòng tôi không biết làm sao tôi quên được cái ơn của Thầy giúp tôi. Thành tôi đường xa xôi tôi cũng chạy xuống đây một mình nuôi lời bảo, mà tôi cũng ráng tôi đi xuống này chứ không phải tôi gặp Thầy.
Bây giờ tất cả bà con ở đây nhìn mặt cô Năm. Thế trước khi cô Năm gặp tôi mặt sân si, bên này mặt đẹp như con gái.
Cảm ơn Thầy.
Tại sao?
Thầy.
Tại sao? Tại mình hiểu rõ cái sự nguyên sinh của chính mình. Chính mình phải giải tỏa ra, không nên ôm ấp và hại tới con cái nữa. Tình trời là nhất, thì thân xác của mình cũng đông nhất, đẹp cũng như trăng trời. Không lo, đẹp là cái tâm đẹp, không phải mặt đẹp. Phải hiểu chỗ đó. Người biết tìm người yêu phải biết tìm tâm đẹp. Cho nên chúng ta đi tìm tâm đẹp của người Phật làm, của Phật làm người yêu, chứ chúng không không ta tìm cái tâm xảo trá của người đời làm người yêu. Cho nên người đời vợ chồng hay gây lộn là xảo trá. Thật cho quý vị biết, chỉ yêu trời Phật mới thật sự yêu.
Kính thưa bà con, thầy nói rất đúng. Tôi chỉ có biết yêu thầy mới yêu. Yêu trời Phật, yêu cái gì mà trong lòng tôi nghĩ nó là phải. Tôi nghe lời thầy hằng đêm, tôi làm, nhưng mà tôi sung sướng chứ không phải tôi khổ. Mà tôi nói như vậy, tôi rất là sung sướng. Tôi rất là, nên là tôi nói với con tôi, nói bây giờ mẹ giàu, mẹ không nghèo. Trước không cái gì mà nó vừa cho mẹ hết. Bây giờ mẹ thấy mẹ quá giàu, nhiều thứ quá, không biết làm sao ăn cho hết. Ăn thì hai bữa, nhưng mà tối ngày thì cứ nghĩ đến chuyện niệm Phật với lại thiền. Bây giờ thì tôi đương ở trong cái tình trạng đó là nó kêu là disability, nhưng mà cái đó cũng không có cần lắm. Tôi được cái thời gian hay được cái ơn trên phù hộ mà tôi ở nhà tu được 14 tháng trời này, tôi không đi làm, tôi vẫn có tiền tụi nó gửi cho tôi ăn. Rồi cái đó cũng là cái phước của kiếp trước thì tôi làm sao không biết. Đến
chung
bây giờ,
quy cũng do cái tâm của cô mà thôi. Tâm cô càng hướng thượng, càng trọn lòng, thì tâm từ bi càng mở, phước càng lớn. Cứ an nhiên tự tại vậy thì sống cuộc đời vui. Rồi sau này chúng ta mới ảnh hưởng và ban chiếu cho người khác. Khi mà hào quang trụ rồi, cô không cần tới đây, cô ngồi ở nhà, cô hướng về đây, người ta cũng nhận được. Người bạn đau khổ, cô muốn gửi tình thương cho họ, chỉ ngồi nghĩ họ một chút cũng khỏe rồi. Cho nên mới thấy cái sự siêu diệu khả năng của vũ trụ và đối với con người. Điện năng bất khuất chuyển giải bất cứ lúc nào. Cho nên sự tân tiến văn minh càng ngày càng thu gọn. Mấy thâu hình
bây giờ cũng vẫn còn gồ ghề, chưa phải sau này nó còn sẽ đẹp nữa, nhẹ nữa, tốt nữa. Tất cả những sự hiện diện mà chúng ta thấy đây là trước kia chúng ta không ngờ. Không ngờ mà đi được 747 qua Mỹ, ngày nay chúng ta đi được. Không ngờ một ngày nào chúng ta quỳ trước mặt Thượng Đế để nghe những lời giảng thấm thiết trong nội tâm.
Thưa Thầy nói rất đúng, còn cái đó rất đúng với lòng con. Con nghĩ về trí trong tâm mình, mình có yên được là tâm của mình yên trước. Rồi với tất cả mọi người xung quanh mình cứ yên theo. Còn nếu mà mình mà làm âu nào thì không ai có yên được tâm với mình. Từ cái tâm mà ra, thành nhất là cái tâm số trong lòng con, lúc nào đêm nào nằm nghỉ con cũng cứ nghĩ là làm ơn sao để trả ơn cho Thầy. Mà cái ơn muốn trả Thầy, Thầy xa quá con không trả làm sao được hết. Thì con cứ
trả ơn tôi bằng mở tâm nhận lấy nhân lý chân lý của Thượng Đế mà làm người, đó là trả ơn tôi. Chứ tôi không phải xin vật chất, không phải xin tiền như những người mưu đồ tập trung bản đạo để lấy tiền bỏ túi xài chơi. Chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi hồi nào giờ hỏi có anh Liêm, chúng tôi bỏ tiền ra in kinh giảng đạo độ đà.
Thưa Thầy, con đương học cái đó. Nói thiệt là con là con người, nó là cái trí lắm. Có ba mười chín thì muốn cắt cho thành mười. Cái trí thật hết sức cái trí. Nhưng bây giờ lòng con cứ nghĩ có cái dịp nào là con làm được thì con làm. Chứ con không giống như hồi trước mà giữ bo lại. Thành ra bây giờ không biết làm sao mà nó đổi hẳn cái tính hết, mà đổi hẳn cái tư tưởng.
Đổi tha là đổi mình.
Mà thấy thương hết tất cả mọi người, chứ không có thấy hồi trước là tôi ghét lắm. Nói cái gì tôi sợ người ta cứ
giận
nói
liền.
Bây giờ thì nó khác hẳn. Cái lòng thương mến của tôi tất cả với anh em bạn đạo với lại Thầy.
Cho nên cô tu không có lâu, nhưng mà cố gắng, đó là giải nghiệp đó. Nếu mình còn sân hận là còn nghiệp, mà mình không còn sân hận, tha thứ và thương yêu là mình được bước tới cái giới giải nghiệp. Mình phải giữ giới chứ không phải đặt giới cho cô giữ. Nhưng mà chính cô tiến tới đó con mới giữ giới. Bây giờ cô thấy cô sung sướng lắm. Cô thấy trời Phật yêu thương, thấy tất cả mọi người đều phục vụ cho mình. Nhân loại cho mình có cái áo tốt bận, có cái micro năm cũng là tình thương của mọi người, chứ không có ai ghét mình đâu. Mà tại sao mình ghét người? Đó là mình có lỗi.
Mà cái thứ nhất nữa là con được gần thầy nghĩa là luôn luôn ở trong đầu óc con, và mấy anh em bạn đạo này con cũng quý mến hết tất cả. Con luôn luôn lúc nào con cũng nghĩ vậy. Mà nếu mà con có lỗi với anh em bạn đạo, con xin anh em bạn đạo tha lỗi cho con.
Chứ lần đầu tiên tôi gặp cô Năm là tôi gặp ân sư của tôi. Vì ân sư tôi còn dẫn người này, người kia, người nọ, mà tôi phải hạ mình, tôi nghe và tôi phân giải. Lúc đó ân sư tôi mới chịu theo cái con đường
thở mở. Thôi con ở đến Thường Viện. Thường ngày là con muốn đi xuống núi, con muốn về nhà. Con bực lắm, con không thích. Sau cái cách không thích, vì giờ nó quen.
Thầm tu tiên khai thông, lui về thực chất, âm thầm tự tu. Tự mình giải tỏa mê, đời là tam cảnh trùng tu hoài hoài. Thực hành khai triển đêm ngày, quy y Phật pháp đổi thay thế tình. Thực hành cảm thức càng minh, suối tình trời đồ vẫn sinh hơn người. Dù cho tiếng hát dòng cười suối tình trời Phật giữ lời chân hướng về nguyên lý sanh tồn trời ban tình đẹp vía hồn đạt thống sửa mình tiến hóa một lòng giải mê phá chấp tham tông đường tu. Dù cho thế sự tạo ngũ tâm tu thức giác an du vạn linh tiên hoa sanh tồn pháp tu vẫn giữ vẫn còn tiên dừng xây đạt pháp tối cần si mê giải tỏa giữ phần thánh
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.